Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Hiến pháp của tự do là tác phẩm chính trị, pháp lý và kinh tế học quan trọng của F.A. Hayek, xuất bản lần đầu năm 1960. Ấn bản toàn diện thuộc tuyển tập tác phẩm của Hayek do Ronald Hamovy biên tập, giúp độc giả tiếp cận văn bản với hệ thống chú giải và bối cảnh học thuật rộng hơn. Cuốn sách không trình bày một hiến pháp cụ thể, mà khảo sát những nguyên tắc làm cho tự do cá nhân có thể tồn tại bền vững trong xã hội hiện đại. Hayek định nghĩa tự do chủ yếu là không bị người khác cưỡng ép một cách tùy tiện. Từ điểm xuất phát đó, ông bảo vệ pháp quyền, luật lệ chung có thể dự đoán, quyền sở hữu, cạnh tranh và giới hạn quyền lực nhà nước. Mục đích của sách là giải thích vì sao trật tự xã hội hữu hiệu thường phát triển từ sự phối hợp phân tán của các cá nhân thay vì từ thiết kế tập trung. Đồng thời, Hayek cảnh báo rằng dân chủ, nếu không bị ràng buộc bởi các quy tắc hiến định, vẫn có thể làm xói mòn tự do. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tự do là sự không bị cưỡng ép, không phải quyền lực để đạt mọi mục tiêu. Hayek đặt nền tảng lập luận bằng cách phân biệt tự do với khả năng làm được mọi điều mình muốn. Một người có thể thiếu tiền, kỹ năng, sức khỏe hay cơ hội, nhưng những giới hạn ấy không tự động là mất tự do theo nghĩa chính trị. Với Hayek, tự do bị tổn hại khi ý chí của một người bị đặt dưới sự kiểm soát tùy tiện của người khác, đặc biệt khi quyền lực đó được hậu thuẫn bằng cưỡng chế. Cách định nghĩa này giúp ông tránh đồng nhất tự do với sự thỏa mãn vật chất hoặc với quyền lực tập thể. Nó cũng dẫn tới một tiêu chuẩn thực tế hơn để đánh giá chính sách, là chính sách có trao cho cơ quan công quyền, quyền buộc người dân phục vụ các mục đích không thể dự đoán trước hay không. Hayek không phủ nhận rằng nghèo đói và bất bình đẳng là những vấn đề xã hội nghiêm trọng. Tuy nhiên, ông phản đối việc gọi mọi hoàn cảnh bất lợi là áp bức, vì sự lẫn lộn đó có thể biến nhu cầu mở rộng năng lực của một số người thành lý do để cưỡng ép những người khác. Tự do theo ông đòi hỏi mỗi cá nhân chịu trách nhiệm trong một khung luật chung, đồng thời chấp nhận rằng kết quả đời sống không bao giờ hoàn toàn đồng đều. Thứ hai, pháp quyền bảo vệ tự do bằng những luật lệ chung và có thể dự đoán. Cơ chế bảo vệ tự do quan trọng nhất trong sách là pháp quyền. Hayek không xem pháp quyền đơn thuần là việc nhà nước ban hành luật, bởi một chính quyền độc đoán cũng có thể có rất nhiều luật. Điểm quyết định là luật phải mang tính chung, áp dụng không thiên vị, được công bố trước và đủ ổn định để cá nhân lập kế hoạch cho hành động của mình. Khi quy tắc nêu rõ những giới hạn thay vì chỉ đạo từng người phải đạt một kết quả cụ thể, công dân còn có không gian lựa chọn mục đích riêng. Vì thế luật tốt thường là luật trừu tượng, không nhắm tới việc ưu ái hay trừng phạt một nhóm, một nghề hoặc một cá nhân cụ thể. Hayek đặc biệt lo ngại quyền tùy nghi rộng của bộ máy hành chính. Khi lợi ích, giấy phép, thuế hoặc hạn chế kinh doanh phụ thuộc vào quyết định linh hoạt của quan chức, người dân khó dự đoán hậu quả hành động của mình và dễ bị lệ thuộc. Lập luận này cũng giải thích vì sao ông nhấn mạnh hiến pháp, tòa án độc lập và giới hạn quyền lực lập pháp. Đa số có thể quyết định người cầm quyền, nhưng không vì vậy mà được miễn các giới hạn bảo vệ quyền của thiểu số. Với Hayek, dân chủ là một phương thức ra quyết định, còn pháp quyền là điều kiện để phương thức ấy không trở thành sự cai trị tùy tiện. Thứ ba, trật tự tự phát dựa trên tri thức phân tán, không dựa vào một bộ óc điều khiển. Một đóng góp đặc trưng của Hayek là ý tưởng trật tự tự phát. Ông cho rằng nhiều thiết chế thiết yếu như thị trường, ngôn ngữ, tập quán và một phần pháp luật không phải sản phẩm của một người thiết kế toàn bộ. Chúng hình thành và điều chỉnh qua hành động của rất nhiều cá nhân. Mỗi người chỉ nắm một phần kiến thức về hoàn cảnh địa phương, nhu cầu và cơ hội của mình. Vấn đề của kế hoạch hóa tập trung, theo Hayek, không chỉ là quan chức có thể kém năng lực hay thiếu thiện chí. Sâu hơn, không một trung tâm nào có thể thu thập, cập nhật và sử dụng đầy đủ lượng tri thức phân tán, thường ngầm định và biến đổi liên tục trong xã hội. Giá cả trong thị trường cạnh tranh có vai trò truyền đạt thông tin cô đọng về sự khan hiếm và nhu cầu, từ đó phối hợp các quyết định mà không cần mệnh lệnh chung. Hayek không khẳng định mọi kết quả thị trường đều công bằng hoặc mọi truyền thống đều đáng giữ nguyên. Lập luận của ông là cần thận trọng trước tham vọng thay thế các quá trình phối hợp phức tạp bằng mệnh lệnh hành chính. Cạnh tranh, trong cách hiểu này, là một quy trình khám phá. Nó cho phép các cách làm mới được thử nghiệm, sai lầm bị nhận diện và nguồn lực dịch chuyển theo thông tin mà không cơ quan nào sở hữu trọn vẹn. Thứ tư, dân chủ cần giới hạn hiến định để không biến ý chí đa số thành quyền lực vô hạn. Hayek bảo vệ dân chủ, nhưng ông bác bỏ quan niệm rằng bất cứ điều gì đa số biểu quyết cũng tự động là công bằng hoặc tự do. Đa số là cách hòa bình để thay đổi chính phủ và giải quyết bất đồng, chứ không phải nguồn thẩm quyền vô giới hạn. Nếu một liên minh cử tri có thể dùng nhà nước để ban đặc quyền, phân phối lợi ích có chọn lọc hoặc áp đặt những nghĩa vụ riêng lên các nhóm khác, chính trị dễ biến thành cuộc cạnh tranh giành đặc lợi. Hệ quả không chỉ là bất công với thiểu số mà còn là sự suy yếu của luật lệ chung. Mỗi nhóm sẽ có động cơ vận động để được miễn trừ, trợ cấp hoặc bảo hộ, khiến quyền lực công ngày càng tùy nghi. Vì vậy, Hayek quan tâm đến cấu trúc hiến định có thể tách các quy tắc chung dài hạn khỏi những quyết định quản trị thường nhật. Dù các đề xuất thể chế cụ thể của ông có thể gây tranh luận, điểm cốt lõi vẫn là nhu cầu buộc cả người cầm quyền lẫn đa số tuân thủ những giới hạn đã biết trước. Lập trường này khác với việc phủ nhận vai trò nhà nước. Hayek chấp nhận nhà nước phải duy trì pháp luật, an ninh và một số dịch vụ công. Điều ông phản đối là sự chuyển đổi từ chính quyền bị ràng buộc bởi quy tắc sang chính quyền quản lý xã hội bằng các quyết định nhằm đạt những kết quả chính trị cụ thể. Cuối cùng, phê phán nhà nước phúc lợi và kiểm soát kinh tế là lời kêu gọi thận trọng, không phải phủ nhận mọi hỗ trợ công. Các phần sau của sách bàn về những áp lực hiện đại làm suy yếu trật tự tự do, bao gồm kế hoạch hóa kinh tế, lạm phát, thuế khóa mang tính tái phân phối và sự mở rộng của hành chính phúc lợi. Hayek lo ngại rằng, khi nhà nước cam kết bảo đảm những kết quả vật chất cụ thể cho ngày càng nhiều nhóm, nhà nước phải liên tục quyết định ai được gì, theo tiêu chí nào và bằng nguồn lực của ai. Những quyết định đó khó giữ được tính chung và thường mở rộng quyền tùy nghi. Theo lập luận của ông, kiểm soát giá cả, phân bổ nguồn lực hoặc bảo hộ ngành nghề có thể phá vỡ tín hiệu thị trường, làm giảm khả năng dự báo và biến hoạt động kinh tế thành đối tượng của thương lượng chính trị. Tuy vậy, đọc Hayek như người chủ trương xóa bỏ toàn bộ vai trò xã hội của nhà nước là quá đơn giản. Ông thừa nhận nhu cầu về một mạng lưới an toàn tối thiểu và những lĩnh vực mà hành động công có thể cần thiết. Trọng tâm của ông là cách thiết kế hỗ trợ phải tương thích với quy tắc chung, tránh trao quyền quyết định tùy tiện và tránh biến nhà nước thành người chỉ huy đời sống kinh tế. Chính sự phân biệt này khiến cuốn sách là một lập luận về giới hạn, thủ tục và hệ quả dài hạn của can thiệp thay vì chỉ là khẩu hiệu ủng hộ thị trường. Kết luận, hiến pháp của tự do phù hợp với độc giả quan tâm đến triết học chính trị, kinh tế học, luật hiến pháp và lịch sử tư tưởng tự do cổ điển, sinh viên, nhà nghiên cứu. Người làm chính sách và những ai muốn đánh giá nghiêm túc, mối quan hệ giữa thị trường, dân chủ và quyền lực nhà nước đều có thể thu được nhiều giá trị từ sách. Đây không phải tác phẩm nhập môn dễ đọc. Lập luận của Hayek rộng, thường kết nối pháp luật, đạo đức, lịch sử và kinh tế học, nên đòi hỏi người đọc theo dõi kỹ các phân biệt khái niệm của ông. Đổi lại, cuốn sách cung cấp một bộ câu hỏi bền vững để xem xét chính sách quyền lực nào đang được trao, nó bị giới hạn ra sao, quy tắc có áp dụng chung không? Và liệu người dân có thể dự đoán để tự tổ chức đời sống hay không? Điểm nổi bật của sách so với nhiều tác phẩm bảo vệ thị trường là Hayek không chỉ tranh luận về hiệu quả kinh tế. Ông đặt thị trường trong một kiến trúc rộng hơn của pháp quyền, tri thức phân tán, trách nhiệm cá nhân và giới hạn hiến định. Vì vậy, sách cũng không nên được tiếp nhận như một công thức đơn giản chống mọi can thiệp nhà nước. Giá trị riêng của nó nằm ở lời nhắc rằng ý định tốt, sự ủng hộ của đa số và quyền lực hành chính đều không đủ để bảo đảm tự do. Một xã hội tự do cần những quy tắc chung đủ vững để kiềm chế cả nhà nước lẫn các nhóm lợi ích đang tạm thời nắm ưu thế. Nếu bạn muốn ủng hộ FA, Hayek, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!